Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lược Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 30 tháng 6 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Nói về bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân đạo lần thứ nhất. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng. Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo con đã được tha tội rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt đứng dậy, vác giường đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. vị và các bạn thân mến. Một thanh niên người Canada 23 tuổi đã thuật lại hành trình đi từ khát vọng của ma túy sang lĩnh vực của tình yêu như sau. Ngay từ nhỏ, tôi đã mang một mặc cảm tự ti nặng nề. Vì thế, để người khác chú ý và yêu thương, tôi thường đóng kịch. Nhưng trong thâm tâm, tôi tự thấy mình gian dối và trống rỗng. Để lấp đầy khoảng trống đó, tôi đã lao đầu vào ma túy. Tôi nghe nhạc kích động. Thế là tôi đánh mất tuổi trẻ tươi đẹp của mình. Tôi hủy diệt niềm hy vọng mà cha mẹ đặt nơi tôi. Chỉ có một điều may mắn là tôi luôn giữ vững niềm tin. Cha mẹ luôn truyền đạt niềm tin cho tôi như cơm bánh các ngài nuôi tôi hàng bữa. Lúc nhỏ, vì không có bạn thân để thổ lộ tâm tình, tôi thường bày tỏ tâm sự với Chúa Kitô. Nhưng giờ đây, tôi đã dìm mình trong ma túy và sa đọa. Một buổi tối, tôi đang ở nơi ăn chơi thường ngày. Bỗng cha mẹ tôi đến. Cha tôi nói, thường thì vào giờ này, bố mẹ đi dự buổi cầu nguyện chung. Nhưng tối nay, bố mẹ thấy sự hiện diện của bố mẹ là cần thiết cho con. Nếu con bằng lòng thì trở về gia đình, bố mẹ hứa sẽ lo đủ mọi điều mà con cần. Trong mấy phút suy nghĩ về những lời của cha tôi tâm sự với Chúa, và lúc ấy tôi nghe Chúa nói. Muốn thoát khỏi gông cùm của ma quỷ, phương thuốc công hiệu nhất là tình gia đình. Con phải chấp nhận sự chỉ dạy của cha con. Thế là tôi trở về nhà. Nhưng dứt hẳn mọi thứ xấu xa ngay, đâu có phải là chuyện dễ làm. Vì nghĩ như thế, nên ít lâu sau, tôi lại đi vào con đường cũ. Một hôm, tôi đi chơi về khuya lắm. Tôi mở cửa vào nhà, thì gặp mẹ tôi. Bà nhìn tôi với nét mặt lo âu, nhưng rất hiền. Mẹ không la rầy, mà chỉ nói cho tôi biết là bà đang chờ tôi về. Lúc ấy, tôi như kẻ mất hồn, không trả lời mẹ, cũng không để ý đến lòng yêu thương của bà. Một lần nữa, cũng như lần trước, tôi về khuya và thấy cha mẹ đang cầu nguyện. Cha tôi nói chuyện với Chúa về tôi. Tôi lo lắng và đã nhận ra tình thương của cha mẹ đối với tôi. Hôm ấy, tiếng sét của tình thương và ơn thánh đã cuột chúng tôi. Thế là tôi nhất định dứt khoát với tội lỗi và dĩ vãng của mình. Đêm đó, tôi còn giữ trong túi số lượng cần sa trị giá 1.000 đô la. Nhưng tôi không ngần ngại liệng nó đi vào đống rác. Tôi nhận ra rằng, khoảng trống trong tâm hồn chỉ có thể được lấp đầy bằng tình yêu của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, cậu thanh niên trên không thể quay về con đường ngay thẳng được nếu không có sự yêu thương, lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa của cha mẹ và ân sủng. Họ không chỉ giúp cậu bé về mặt tự nhiên, mà còn cả trong lĩnh vực siêu nhiên nữa. Trong bài tin mừng hôm nay cũng thế. Hình như người bất toại không làm gì cả. Những kẻ có công chính là thân nhân của anh. Họ đã giúp anh gặp được Chúa. Đức tin khiến Chúa tha tội và chữa lành cho anh, cũng chính là đức tin của thân nhân anh. Vì thế, phép lạ này là kết quả của đức tin tập thể. Khi cá nhân không làm nổi, thì tập thể có thể giúp sức trong lĩnh vực tự nhiên cũng như trong lĩnh vực siêu nhiên. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Lạy Chúa, xin cho mỗi cá nhân biết mở lòng để nhờ người khác giúp mình, cả về mặt tự nhiên cũng như siêu nhiên. Và xin cho mỗi tập thể dễ dàng nhận ra nhu cầu của tha nhân và sẵn sàng giúp đỡ họ như đám đông trong bài tin mừng hôm nay đã làm. Amen.
Chúa là ánh sáng đưa dẫn con trong cuộc đời. Chúa là tình yêu chan chứa bao nhiêu niềm vui.
Chúa là dịu dàng ấp ủ hồn con năm tháng.
Chúa là tất cả hạnh phúc ước mơ trong đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Nhận định về chuyến viếng thăm Cộng hòa Armenia của Đức Thánh Cha Francisco. Chuyến viếng thăm Cộng hòa Armenia của Đức Thánh Cha Francisco đã kết thúc và được đánh giá là thành công. Sau đây là một vài nhận định của cha Andrea Machewski, giám đốc các chương trình của Đài Phát thanh Vatican, và cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh. Theo cha Machewski, người dân Armenia rất yêu mến Đức Thánh Cha. Số người hiện diện trong các sinh hoạt của Đức Thánh Cha tại đây thật đông đảo. Đã có khoảng 50.000 người hiện diện trong buổi cầu nguyện tại thủ đô Yerevan và trong thánh lễ của Giáo hội Armenia Tông truyền vào sáng Chủ nhật tại quảng trường San Tridat ở Echmiadzin. Số người tham dự cũng không kém đi. Một điều mà chúng ta ngạc nhiên và người ta nói nhiều đến là Đức Thánh Cha được yêu mến như thế nào ở Armenia. Tên của Ngài được nhắc đến 2 lần trong cử hành thánh thể. Một điều nữa rất quan trọng là sự vỗ tay nồng nhiệt trong các cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha, những phản ứng sống động của dân chúng, của các giám mục. Nhất là vào cuối buổi nói chuyện của Đức Thánh Cha, Ngài đã xin Đức Tổng Thượng Phụ Giáo hội Armenia Tông truyền chúc lành cho Ngài. Tất cả các giám mục Đông Phương Tông truyền đều đứng dậy, và cử chỉ này đã đánh động lòng người dân Armenia vô cùng. Cha Machewski nhận định, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đã kết thúc, và đối với quốc gia này, đây là một giây phút lịch sử. Đức Thánh Cha đã muốn cầu nguyện với dân Armenia, muốn gần gũi họ trong một giai đoạn không phải là dễ dàng, bởi vì chúng ta biết là Armenia đang sống trong thời gian không an bình lắm trong lịch sử của họ. Chúng ta trở về Roma với đầy những ấn tượng tốt về quốc gia này, nhưng trên hết là lòng hiếu khách và tình yêu mà dân Armenia dành cho Đức Thánh Cha. Còn cha Lombardi thì đánh giá chuyến đi của Đức Thánh Cha là một thành công lớn. Cha cho biết chuyến đi của Đức Thánh Cha có 3 chiều kích căn bản, và tất cả là những thành công lớn. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với dân tộc Armenia. Dân tộc rất thích sự gần gũi, sự hiểu biết về lịch sử và truyền thống Kitô giáo của Ngài. Một số giây phút quan trọng như cuộc gặp gỡ ở dinh tổng thống, và trên hết là buổi cầu nguyện đại kết ở quảng trường Yerevan. Một sự kiện hoàn toàn ngoại thường, vì đó là một cuộc trình diễn tôn giáo. Cầu nguyện tại một nơi công cộng, với tất cả các đại diện, cả đại diện quốc gia. Cha Lombardi cho rằng điều này chưa bao giờ xảy ra. Về khía cạnh đại kết, sự tiếp đón của Đức Tổng Thượng Phụ của Giáo hội Armenia Tông truyền thật là tuyệt diệu. Đức Thánh Cha đã lưu trú tại Tòa Thượng Phụ 3 ngày, và như thế chắc chắn sẽ có những giây phút gặp gỡ sâu sắc và chân thành. Rồi có những lần cầu nguyện đại kết cụ thể, như lần viếng thăm nhà thờ chánh tòa Thánh Gregorio vị soi sáng, hay thánh lễ của Armenia Tông truyền vào sáng Chủ nhật. Vào cuối cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha và Đức Tổng Thượng Phụ đã cùng ký một tuyên ngôn. Trong các bài diễn văn của Đức Thánh Cha, chúng ta cũng nhận thấy giọng văn khuyến khích việc đại kết, đối thoại, hiệp nhất về mục đích, và tiến tới sự hiệp nhất thánh thể. Cha Lombardi nhận định, một bước quan trọng trong hành trình đại kết với giáo hội Đông Phương này rất có ý nghĩa, bởi vì thực tế nó đồng hóa với quốc gia Armenia. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng là sự khích lệ cho các tín hữu Công giáo Armenia, một cộng đoàn thiểu số, một cộng đoàn tương đối nhỏ nhưng rất sống động, và tham dự vào đời sống của quốc gia. Họ cảm nhận được sự hiện diện của vị mục tử phổ quát, và do đó họ có thể đạt đến sự hữu hình của họ với thánh lễ tại quảng trường ở Gyumri. Họ có thể cho Đức Thánh Cha thấy hoạt động bác ái của họ, như cô nhi viện và các hoạt động bác ái khác. Do đó, nó cũng là một ngày hội lớn cho Công giáo Armenia, cả ở tại Armenia cũng như hải ngoại. Nhiều người Armenia, cả Công giáo lẫn tông truyền trở về Armenia trong dịp này. Ví dụ, có sự hiện diện của tất cả các giám mục Công giáo Armenia cùng cử hành thánh lễ với Đức Thánh Cha. Tất cả các khía cạnh này được thực hiện tràn đầy, và chúng ta có thể nói là sự hiện diện của Đức Thánh Cha ở đây như mọi khi. Ngài muốn là một sứ điệp của hòa bình cho vùng đất này, với hy vọng điều này được hiểu và hưởng ứng. Tin giáo hội tại Brazil. Chiến dịch chống khai thác tình dục và buôn người của các tu sĩ Brazil. Các nam nữ tu sĩ Brazil đang kêu gọi tất cả mọi người tham dự Thế vận hội, báo cáo các trường hợp khai thác những người dễ bị tổn thương, và xem đó là những vụ bị nghi vấn là buôn bán người. Họ đề ra chiến dịch hành động cho sự sống để mời gọi các du khách, các cư dân hành động, chứ không chịu đựng cách thụ động với sự kiêu căng ngạo mạn của những người muốn thao túng và sử dụng mọi thứ, kể cả thể thao và sự sống, cho quyền lực, thú vui và tham vọng. Nhóm này tiết lộ một chiến dịch mới được mạng lưới các tu sĩ Brazil chống lại nạn buôn người tổ chức. Chiến dịch được phát động cho Thế vận hội mùa hè ở Rio de Janeiro từ ngày mùng 5 đến 21 tháng 8. Talitacum, một chương trình của Liên hiệp các bề trên tổng quyền, hiện diện ở 81 quốc gia, là một mạng lưới quốc tế của các tu sĩ chống lại việc buôn bán người. Tổ chức này đã tài trợ cho một hội nghị ở Đài Vatican vào ngày 21 tháng 6 vừa qua. Thông cáo báo chí cho biết, nguy cơ bóc lột đối với công nhân, phụ nữ và trẻ em gia tăng trong thời gian sắp tới và trong các sự kiện lớn. Nó có thể được sử dụng để đánh lừa mọi người với những hứa hẹn giả mạo về công việc nhiều hơn và cuộc sống tốt hơn. Với những sáng kiến trên đường phố, các tờ rơi và các buổi hội họp mở rộng cho mọi người, các nhà vận động hy vọng nâng cao nhận thức là khai thác tình dục không phải là du lịch, nhưng là một vi phạm nghiêm trọng quyền con người, ủng hộ cho các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát chặt chẽ về nạn buôn người, và giáo dục những người đặc biệt dễ bị tổn thương, bị tuyển dụng bởi kẻ buôn người. Chiến dịch cũng kêu gọi các du khách và cư dân báo cáo các trường hợp lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng tình dục trẻ em và thanh thiếu niên, bằng cách gọi số 100 là số miễn phí ở Brazil. Tổ chức của các tu sĩ Brazil cũng đã phát động một chiến dịch tương tự trong thời gian diễn ra giải bóng đá thế giới năm 2014 và kéo dài thêm thời gian sau đó. Mạng lưới này cho biết có hơn 20.000 nữ tu, gần 8.000 linh mục và 2.700 nam tu sĩ tham gia vào chiến dịch. Chiến dịch hành động cho sự sống báo cáo con số các cuộc than phiền về lạm dụng tình dục trẻ em và thanh thiếu niên và các nạn buôn người gia tăng tới 42%. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh và Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, trong hai ngày 23 và 24 tháng 5 vừa qua, Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân đạo lần đầu tiên do Liên Hiệp Quốc triệu tập diễn ra tại Istanbul bên Thổ Nhĩ Kỳ, với 5.200 tham dự viên, trong đó có 65 quốc trưởng. Phát biểu trong ngày đầu tiên, Đức Hồng Y trưởng phái đoàn tòa thánh kêu gọi hàng lãnh đạo chính trị gia tăng việc phòng ngừa các xung đột trên thế giới, vì chiến tranh là vô nhân đạo, do đó cần phòng ngừa và chấm dứt các cuộc xung đột võ trang và bạo lực giữa các dân tộc và các quốc gia. Sau đây, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị và các bạn bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về hội nghị thượng đỉnh nói trên. Thưa Đức Hồng Y, hội nghị đã đề cập đến những vấn đề gì trong hai ngày hội nghị à?
Người ta đã nói tới hàng triệu người trốn chạy chiến tranh, bạo lực, tai ương thiên nhiên, các cuộc bách hại và các thay đổi khí hậu. Trên nền của hội nghị thượng đỉnh về nhân đạo, có cuộc chiến tại Syria đã khiến cho hàng trăm ngàn người chết và hàng triệu người phải di cư tị nạn. Tuy nhiên, có nguy cơ là cuộc họp thượng đỉnh hai ngày này tại Istanbul qua đi trong thinh lặng. Đó là nỗi sợ hãi của hàng trăm tổ chức chính quyền tham dự, lo sợ rằng các lời tuyên bố, các ý hướng của hàng lãnh đạo chính trị hiện diện không được thể hiện ra trong các hoạt động cụ thể.
Đức Hồng Y nghĩ gì về sáng kiến triệu tập hội nghị quốc tế nhân đạo này à?
Tư tưởng triệu tập hội nghị thượng đỉnh này chắc chắn là một tư tưởng tích cực, chính vì các mục đích được đề ra. Vì thế, nó đáng được ủng hộ. Xem ra, các công việc trong hai ngày hội họp này đáp ứng phần nào các chờ mong, nhất là trong nghĩa nó đưa ra câu trả lời cụ thể, chứ không chỉ hạn chế trong các lời tuyên bố suông, nhưng được cụ thể hóa trong các sáng kiến chính xác nhằm trợ giúp những người đau khổ. Tôi đã có ấn tượng mạnh khi thấy nhiều bài phát biểu đã nêu bật tính cách cụ thể này. Dĩ nhiên, điều này sẽ là thách đố. Hiện tại, chúng ta không thể nói rằng sẽ có các câu trả lời. Có ý chí làm điều ấy, và chúng ta hy vọng là nó sẽ được thực hiện cụ thể, chứng minh cho thấy sự hữu hiệu và giá trị của hội nghị.
Thưa Đức Hồng Y, hội nghị cũng nhắm phối hợp hoạt động của các chính quyền và các tổ chức khác nhau, phi chính quyền hay của chính quyền. Có lẽ đây là phần khó khăn nhất, có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Chắc chắn đây là phần khó khăn nhất. Nhưng theo tôi thấy nhiều người có ý muốn và ý hướng này. Đó là trông thấy một sự phối hợp để câu trả lời được hữu hiệu. Dĩ nhiên, nếu câu trả lời rất cô lập và phân tán từng mảnh, thì có nguy cơ không đạt tới các người đang gặp khó khăn và cần được trợ giúp. Vì thế, sự kiện cùng nhau suy tư, có các định hướng được chia sẻ, chắc chắn sẽ khiến cho câu trả lời được hữu hiệu hơn rất nhiều.
Đây đã là một hội nghị thượng đỉnh, trong đó có lẽ đã không thiếu chiều kích chính trị, như các diễn văn của vài thuyết trình viên cho thấy. Theo Đức Hồng Y, điều này có gây thiệt hại cho ý nghĩa của cuộc gặp gỡ hay không ạ?
Điều quan trọng không phải là vứt nó vào trong chính trị, như thường nói, cả khi chính trị trong nghĩa rộng hơn của từ này, hiện diện một cách đương nhiên. Cũng cần thắng vượt các căng thẳng hay các khác biệt, và tìm hiệp nhất trong vài điều nền tảng. Tôi tin rằng điều này cũng là ý nghĩa và nhắc nhở của hội nghị thượng đỉnh, nghĩa là tính nhân bản, con người phải ở hàng đầu, vượt qua các lập trường chính trị. Theo tôi thấy, hội nghị thượng đỉnh đã cố gắng làm điều này, cả khi dĩ nhiên cũng có ai đó đã lợi dụng micro để nhấn mạnh các lập trường của họ. Tuy nhiên, từ phía nhiều người đã có lời kêu gọi vượt qua các lập trường, các khác biệt, các chống đối chính trị để đưa ra một câu trả lời nhân bản và liên đới với các nhu cầu của những người nam nữ khổ đọc.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha mà Đức Hồng Y tuyên đọc trong ngày đầu tiên của hội nghị đã có tiếng vang quan trọng. Đức Thánh Cha đã có những lời lẽ rất mạnh mẽ và đưa ra các chỉ dẫn chính xác, có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, đúng thế. Trước hết là học từ những người đau khổ. Tôi tin rằng đây là phần đánh động tôi nhất trong sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài đã nói rằng, nếu quý vị muốn rằng hội nghị thượng đỉnh thành công, hãy đứng về phía họ, hãy học từ họ và hãy phán đoán mọi điều từ quan điểm của họ và với sự nhạy cảm của họ. Xem ra đây là điều nền tảng. Thế rồi, tính cách trung tâm của bản vị con người. Đây là một sứ điệp mà Tòa Thánh và nhiều phái đoàn khác đã nhấn mạnh. Con người phải là trung tâm, nhưng một con người trong cụ thể, trong biệt tính của nó. Như thế, đó là con người đau khổ, con người đang có các nhu cầu, trẻ em, người già, bà mẹ, vân vân. Như vậy, đây là các chỉ dẫn rất thiết thực, có thể tìm ra một áp dụng cụ thể và cả một áp dụng chính trị nữa.
Như vậy, ở đây trong hội nghị thượng đỉnh này, đâu là phần đóng góp của Tòa Thánh và đâu sẽ là dấn thân mà Tòa Thánh có ý thăng tiến trong tương lai, thưa Đức Hồng Y?
Phần đóng góp đã là sự ủng hộ đương nhiên qua sự hiện diện phong phú của phái đoàn Tòa Thánh tham dự hội nghị thượng đỉnh. Chúng tôi đã muốn ủng hộ tất cả các khía cạnh tích cực mà hội nghị thượng đỉnh này đã muốn diễn tả. Liên quan tới dấn thân, chúng tôi đã trình bày trên bình diện của ba cuộc hội thảo bàn tròn mà chúng tôi đã tham dự. Cuộc hội thảo thứ nhất nhắm chấm dứt các cuộc xung đột qua việc phòng ngừa chiến tranh. Cuộc hội thảo thứ hai dành cho việc quan sát và tôn trọng các luật lệ quốc tế. Đây là điều nền tảng. Tôi thành thật tin rằng, hội nghị thượng đỉnh thành công trong việc thông truyền tư tưởng quyền nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng, và nó sẽ là một bước tiến lớn từ phía tất cả rồi, từ phía các tác nhân chính quyền cũng như các tác nhân không chính quyền. Cuộc hội thảo thứ ba là giáo dục nền văn hóa hòa bình. Thế giới Công giáo đang cống hiến các câu trả lời cụ thể cho tình trạng, cho các cấp thiết cứu trợ nhân đạo quốc tế. Rất nhiều lần, các cơ cấu Công giáo, nhất là các cơ cấu địa phương, là các tổ chức đầu tiên cứu trợ nhân đạo. Rồi trong biết bao nhiêu lần, tôi nghe nói chúng cũng là các cơ cấu duy nhất làm việc tại chỗ. Vì thế, tôi cũng nhớ tới tất cả những người dấn thân, và dấn thân với rất nhiều quyết tâm và lòng hăng say trong các công tác cứu trợ nhân đạo. Tôi hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh này và cả sự hiện diện của Tòa Thánh có thể củng cố ý chí của họ, tiếp tục hoạt động cho các người cần được giúp đỡ trên thế giới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về hội nghị thượng đỉnh nhân đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào tuần cuối tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề Chúa Thánh Thần mang lại nụ cười hay nước mắt. Khi đang bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi: trong những lần phát thanh trước, cha chỉ mới giải thích ý nghĩa của nước mắt, nó có liên hệ gì với Chúa Thánh Thần đâu? Quý vị và các bạn thân mến, thưa có chứ, nguyên việc thống hối đã được coi như ơn của Chúa Thánh Thần rồi. Ngay từ trong Cựu Ước, ta đã thấy tư tưởng nói đến thần khí Chúa đổi mới tâm can, canh tân con tim của ta, biến nó từ trạng thái lòng trai giả đá sang tình trạng trung thủy mến yêu.
Nếu không có ơn Chúa, con người sẽ không nhận thấy lỗi lầm của mình, và sẽ không biết thống hối. Các nhà tu hành còn nhận thấy rằng, các tội nhân khóc lóc tội mình là một chuyện thường tình rồi. Còn người đã vào, bước vào đường tu đức, lại cần phải có ơn đặc biệt để biết chảy nước mắt vì lòng mến Chúa và yêu tha nhân. Thánh Teresa Avila đã nói tới nước mắt như là hồng ân đi kèm theo việc cầu nguyện. Trong cấp đầu tiên, nước mắt trào ra bởi vì con tim cảm xúc khi suy đến tình yêu của Chúa. Cảm xúc này còn có tính cách tự nhiên. Nhưng lên đến các cấp độ cầu nguyện cao hơn, nước mắt cứ trào ra, mà ta không biết được căn do từ đâu, ắt hẳn là do ơn Chúa. Thậm chí Thánh Teresa nói rằng, lắm khi lửa mến Chúa quá mạnh, đến nỗi nước mắt ra như được dội lên, để cho tâm hồn được tươi mát. Nhưng đồng thời, Thánh Teresa cũng cảnh giác những ảo tưởng. Đừng lầm tưởng rằng có thể đo lường trình độ nhân đức với lượng nước mắt trào ra. Thánh Ignacio, một con người xem ra đanh thép, cũng đã nói nhiều đến ơn nước mắt. Người đã xin cho chính mình được ơn nước mắt, và khuyến khích những ai dự linh thao cũng hãy xin ơn đó, mặc dù người không quen nhấn mạnh rằng không nên đồng hóa nước mắt với chính lòng mến Chúa yêu người. Lòng mến này được diễn tả qua lối sống và hành động, chứ không phải là qua nước mắt. Đến đây, có người lại đặt ra câu hỏi. Trong lần phát trước, cha con nói là sách lễ Roma trước đây có lời nguyện xin ơn nước mắt. Lời nguyện ấy như thế nào? Cho đến khi xuất bản sách lễ hiện hành vào năm 1970, được cải tổ theo ý muốn của Công đồng Vatican đệ nhị, chúng ta còn gặp thấy lời nguyện xin ơn nước mắt, bắt nguồn từ thời Trung Cổ, tạm dịch như sau. Lạy Thiên Chúa toàn năng và dịu hiền, Chúa đã làm cho nước hằng sống trào ra từ tảng đá, để cho dân Israel được giải khát. Xin Chúa cũng làm vọt ra khỏi con tim chai đá của chúng con, những dòng nước mắt thống hối, ngõ hầu chúng con có thể khóc lóc về tội lỗi của mình, và đáng nhận ơn tha thứ do lòng Chúa lân tuất. Chúng ta thấy rằng, ơn nước mắt được hiểu về sự thống hối. Tuy vậy, trong các lời nguyện linh mục đọc trước khi dâng thánh lễ, chúng ta cũng tìm được lời xin được tiến lên bàn thánh với tâm hồn trong trắng và suối lệ trào dâng, biểu hiệu của tâm tình sốt mến. Và nhà tu đức còn chú giải thêm, những giọt lệ này sẽ lau sạch đôi mắt của chúng ta để có thể nhìn thấy Chúa rõ hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tạm khép lại câu hỏi, Chúa Thánh Thần mang lại nụ cười hay nước mắt? Chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Hùng Nhân là trường đào luyện của người sống kiên trì. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Một phụ nữ, sau khi đã trải qua một cuộc tình đổ vỡ, đã bước vào đời sống hôn nhân. Chị mang theo tất cả những đắng cay chua xót vào đời sống vợ chồng. Và đây chính là nguyên nhân của những xáo trộn và cãi vã liên tục giữa hai vợ chồng, mà tài chính là chủ yếu. Hầu như bất hòa là chuyện thường tình giữa hai người. Một đêm nọ, sau một loạt những lời qua tiếng lại tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt, người chồng đã làm một cử chỉ mà người vợ sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quên được. Chị khóc lóc vì hạnh phúc và kể lại như sau. Chồng tôi ôm tôi vào lòng và nói: "Em à, em nên biết rằng dù chúng ta có quyết định thế nào đi nữa, anh sẽ không bao giờ để cho cuộc hôn nhân của chúng ta đổ vỡ. Cho dẫu chúng ta có phải sống chung trong căng thẳng suốt cuộc đời còn lại của chúng ta, anh sẽ không bao giờ bỏ em." Người vợ chia sẻ câu chuyện trên đây trong nước mắt. Cho dẫu hai người có thường xuyên cãi cọ nhau đi nữa, chị cũng không bao giờ muốn cho cuộc hôn nhân của hai người phải gãy đổ. Cả hai vợ chồng đã thấy được sự thánh thiện của mối dây ràng buộc họ. Được hỏi về một chứng cớ hiển nhiên nhất về sự hiện hữu của Thiên Chúa, một nhà thần học nổi tiếng đã trả lời không chút do dự như sau. Chứng cớ đó là những người Do Thái. Xuyên suốt một lịch sử đầy thăng trầm, dân Do Thái vẫn tồn tại. Lịch sử của họ là một lịch sử của bi thương và tình yêu. Trong lịch sử này, chúng ta luôn đọc được sứ điệp của tình yêu. Thiên Chúa có cựu ước là một Thiên Chúa mà người ta chưa hề thấy nơi bất cứ dân tộc nào. Ngài gắn bó với một dân tộc. Qua hàng ngàn năm, các dân tộc xung quanh thờ lạy vị thần của đồi núi, của thung lũng hay của biển cả. Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob, của một dân tộc là điều hoàn toàn mới mẻ. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là mối liên hệ trực tiếp từ ông bà nguyên tổ xuống Abraham và Sarah, để rồi từ Abraham và Sarah xuống David và Bethsabe, rồi từ David và Bethsabe xuống tới Maria và Giuse. Đó là cả một lịch sử thánh. Lịch sử ấy thánh thiêng và có ý nghĩa là do bởi sự kiện Thiên Chúa đã từng ở với tổ tiên, ông bà, cha mẹ của họ. Nhưng dĩ nhiên, mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân tộc của Ngài không hề dễ dàng. Đã có những giai đoạn hân hoan, vui mừng và đầy dẫy các cuộc cử hành, nhưng cũng không thiếu những năm tháng của bất trung khi dân của Thiên Chúa bỏ Ngài để chạy theo các thần ngoại lai. Tương quan giữa Thiên Chúa và dân Ngài thường được các vị ngôn sứ so sánh với một cuộc hôn nhân. Và như trong bất cứ một cuộc hôn nhân nào, mặn nồng, đắng cay, lạnh nhạt, căng thẳng, phản bội là chuyện cũng đã từng diễn ra trong hôn ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Trong lăng kính có cuộc hôn phối giữa Thiên Chúa và dân Do Thái, chúng ta dễ dàng chấp nhận những thăng trầm trong đời sống hôn nhân. Một trong những đặc điểm khiến cho lịch sử của Thiên Chúa và dân Do Thái được bền vững chính là sự kiên trì. Khi dân Do Thái quay lưng lại với Thiên Chúa, Ngài không hề quay lưng lại với họ. Ngài có thể đi lùi lại vài bước, nhưng Ngài vẫn một mực trung thành với lời giao ước của Ngài. Giữa Cựu Ước và Tân Ước đã có ít nhất 400 năm thinh lặng. Đây là một giai đoạn đầy ý nghĩa trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Đây cũng có thể là hình ảnh của chính cuộc hôn nhân của con người. Làm sao tránh khỏi những năm tháng khi cuộc sống lứa đôi trở thành độc điệu buồn chán? Cuộc sống hôn nhân là một cuộc hành trình của hai người bên nhau. Có lúc đường đi đầy những quang cảnh xinh đẹp, có lúc nó độc điệu, có lúc nó gồ ghề cho cả hai người hoặc chỉ đối với một người. Có lúc hai người đồng hành, chuyện trò vui vẻ. Có lúc hai người không còn chuyện gì để nói với nhau. Họ không biết họ đang đi về đâu, hoặc khi nào họ sẽ đến nơi. Thêm vào tính cách độc điệu là chiều dài của cuộc hành trình. Ngày xưa, tuổi thọ có người ngắn, hai người phối ngẫu chưa kịp ăn đời ở kiếp đã vội chia tay nhau. Ngày nay, khoa học và kỹ thuật đã gia tăng tuổi thọ của con người, cho nên cũng kéo dài cuộc sống hôn nhân. Và đây chính là sự thách đố của hôn nhân của thời đại. Chỉ có một cuộc sống lâu bền bên nhau mới thử luyện được sự kiên trì của con người. Theo các nhà chuyên môn, cần phải mất từ 9 đến 14 năm để cho một đôi vợ chồng thật sự củng cố được đời sống hôn nhân. Để thực sự nên một trong thân xác, và nhất là tinh thần, cần phải có thời gian. Đây là một cuộc hành trình không bao giờ có điểm đến. Chỉ có sự kiên trì mới có thể giúp con người vượt qua được mọi khó khăn thử thách trên đường đi. Ngày nay, người ta đang chứng kiến hiện tượng bỏ nhau. Nhân viên bỏ sở làm để đi tìm một công việc có lợi nhuận cao hơn. Người chủ bỏ bớt nhân công khi mức thu lợi của mình giảm. Người tín đồ bỏ niềm tin của mình để chạy theo những thần tượng khác. Trong bài dụ ngôn về người gieo giống được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 8. Có những tín hữu nghe lời Chúa và tin tưởng một thời gian, nhưng khi gặp thử thách đã sa ngã. Một số khác đón nhận lời Chúa, nhưng để cho những lo lắng thái quá về của cải và lạc thú bóp nghẹt niềm tin của mình. Những người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu là những người lắng nghe lời Chúa, giữ lấy và kiên trì để cho hạt giống lời Chúa được sinh hoa kết quả. Nền linh đạo Kitô đích thực luôn nhấn mạnh đến sự kiên trì. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 2, câu 7 và câu 8, Thánh Phaolô khuyên nhủ như sau: những ai kiên trì làm việc thiện mà tìm vinh quang, danh dự và phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời. Còn những ai chống Thiên Chúa mà không vâng phục chân lý và chạy theo điều ác, thì người sẽ nổi trận lôi đình, trút cơn thịnh nộ xuống họ. Sự công chính, tức thánh thiện đích thực, được thể hiện qua lòng kiên trì. Làm việc thiện thường không phải là điều khó khăn. Làm được một vài nghĩa cử cũng chưa hẳn đó là thánh thiện. Sự thánh thiện đích thực luôn kiên trì. Nó đòi hỏi phải cam kết làm một quyết định đúng, ngay cả khi chúng ta không muốn làm. Thánh thiện không chỉ được thể hiện qua một số những nghĩa cử nhất thời. Nó là sự kiên trì liên lỉ, dù gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện. Một sự thánh thiện như thế cũng chính là đòi hỏi của bí tích hôn phối. Sẽ không là bí tích hôn phối nếu không có sự kiên trì trước những khó khăn và thử thách trong đời sống hôn nhân. Chỉ với sự kiên trì ấy thì hôn phối mới thực sự trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Xin giữ giùm con chút lửa còn sót trong tim, giữa những hoài nghi đố kỵ ác ý, giữa những hận thù ghét ghen thị phi, giữa những phản bội bất công giả dối. Xin giữ giùm con chút lửa còn sót trong tim, khi những thờ ơ ích kỷ kéo tới, giữa lúc mệt mỏi chán chường thất vọng, giữa bao nghi nan nghiệt ngã ngặt nghèo. Xin giữ giùm con và thôi bùng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt, ngọn lửa niềm tin cháy bỏng rạng ngời, tin cậy mến. Xin giữ giùm con và thôi bùng lên từng giây từng phút và trọn đời, ngọn lửa thánh linh bất diệt để xua tan bóng tối lòng con, và giúp con dám sống vì tình yêu.
Rạng sáng ngày 12 tháng 6 năm 2016, ở hộp đêm Buôn tại thành phố Orlando, bang Florida, Hoa Kỳ, một kẻ mang súng trường đã xả súng hàng loạt bắn chết 49 người và khiến 53 người khác bị thương. Khi kẻ bạo loạn xả súng, những người ở hộp đêm đang nâng ly nhảy nhót trong tiếng nhạc rất lớn. Đây được coi là vụ thảm sát đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ. Thật bất ngờ và đau xót tột cùng. Cách đây hơn 700 năm, cũng có một vụ thảm sát thê lương vì trong một đêm, trong một căn nhà của tu viện San Domi ở Bologna, vùng đất nằm giữa vùng Warsawa và Cracovia, quân Thát Đát xông vào, sát hại tu viện trưởng và 48 anh em khác. Đây được coi là một cuộc tử đạo lẫy lừng vào thời kỳ sơ khai của dòng thuyết giáo tại các nước phương Đông. Không bất ngờ, nhưng sẵn sàng và tự tin. Nếu ngày 12 tháng 6 năm 2016 vừa qua, nước Mỹ đau xót vì mất đi 49 người, nhưng 49 người ấy là các thành viên thuộc các nhóm và thuộc các gia đình khác nhau, thì đây cũng trong một đêm, dòng thuyết giáo cũng mất đi 49 tu sĩ trong cùng một tu viện. 49 tu sĩ sống với nhau dưới cùng một mái nhà, đang thực thi cùng một sứ vụ và cùng kiên trì tuyên xưng đức tin. Còn đau khổ nào bằng và mất mát nào hơn? Nếu 49 người trong hộp đêm ở Orlando đang giải trí bằng tiệc rượu, đang nâng ly và nhảy nhót, và họ đã bị sát hại cách bất ngờ, thì đây 49 tu sĩ ở tu viện San Domingo Bologna đang trung thành giữ vững đức tin. Các vị đã anh hùng từ đạo đã ngã xuống khi miệng đang ngân vang lời kinh lạy nữ vương. Và sau đời khổ ải, xin mẹ hãy tỏ ra cho chúng con được thấy Chúa Giêsu con lòng mẹ đầy phúc lạ. Ôi dung nhan nhân từ và dịu hiền, Đức Trinh Nữ Maria. Ôi vinh dự nào bằng, sức mạnh cải hóa và chứng tá nào bằng, trang sử vẻ vang nào bằng, máu thấm qua cái chết của 49 tu sĩ vào giai đoạn khai sinh của dòng thuyết giáo đã hóa thành bất tử, đã trổ sinh hoa trái, đã xây dựng nền móng vững chắc cho dòng biết bao. Câu chuyện kinh hoàng đẫm máu đêm 12 tháng 6 năm 2016 vừa qua đã mãi mãi ghi vào lịch sử nước Mỹ với bao bài học ý nghĩa. Câu chuyện về cái chết oai hùng của chân phước Sa Đốc, tu viện trưởng San Domi và 48 anh em trong dòng thuyết giáo ngày 2 tháng 6 năm 1260 mãi mãi ghi vào trang sử của dòng thuyết giáo cho đến muôn ngàn đời sau rằng tình yêu và niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa sẽ chiến thắng tất cả. Các con số cứ vang vọng và lẫn lộn đâu đây. 49 người hay 49 tu sĩ? Ngày 2 tháng 6 năm 1260 hay ngày 12 tháng 6 năm 2016? Nhưng có lẽ câu chuyện dài sẽ chẳng bao giờ lẫn lộn về nội dung rằng trong hộp đêm người ta nhảy nhót, ca hát và bất ngờ, còn trong tu viện các tu sĩ đã sẵn sàng, vững tin, miệng cầu xin Đức Mẹ cho được thấy con của mẹ đầy phúc lạ. Bạn thân mến, bạn sống cuộc đời nào, bạn sẽ để lại trang sử ấy? Những câu chuyện đầy ý nghĩa cao sâu mà Thánh Kinh ghi lại đã chẳng làm bạn trăn trở về cuộc sống và chẳng khiến bạn trăn trở về trang sử đời mình lắm sao? Mọi người đang ăn uống, đang lo dựng vợ gả chồng, lụt hồng thủy đến, chỉ có gia đình ông Noe vào tàu. Chỉ có ông và cả gia đình ông được cứu sống. Ông nhà giàu trong phúc âm ngày ngày yến tiệc linh đình, còn Lazaro thì đau khổ đói rách trước cửa nhà ông. Chẳng phải chỉ một mình Lazaro được vào lòng tổ phụ Abraham đó sao? Hãy dừng lại, hãy duyệt xét trang sử của tôi, của gia đình tôi, của cộng đoàn tôi, của giáo xứ tôi, sau này sẽ ghi lại điều gì? Trang sử oai hùng của anh em dòng thuyết giáo ngày 2 tháng 6 năm 1260 đã khai sinh dòng ở các nước phương Đông. Cái chết của 49 tu sĩ tử đạo hơn 750 năm qua đã làm tăng thêm nhiệt huyết trong sứ vụ của các anh chị em trong gia đình dòng hôm nay, đã nâng đỡ đức tin cho các anh chị em còn ngại khó, sợ khổ, đã làm cho những bước chân rụt rè thêm vững chãi. Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của chân phước Sa Đốc và 48 anh em từ đạo, xin cho con dám can đảm sống một cuộc đời chứng tá, dám dấn thân cho tròn lựa, dám chấp nhận đau khổ dù có phải hy sinh vì Chúa và vì phần rỗi các linh hồn.
Có những tổn thương người làm dạy sao tim con, lôi kéo lòng con xa rời yêu thương, khiến con chẳng còn tin tưởng vào ai. Con thu mình lại cô độc quạnh quẽ, nhưng cũng nhiều phen con làm tổn thương anh em. Có lúc chỉ do vô tình vô ý, có lúc đang tâm cố tình xúc phạm. Chúa ơi xin thương gỡ rối dùm con, xin giữ dùm con và thôi bùng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt, ngọn lửa niềm tin cháy bỏng rạng ngời, tin cậy bên. Xin giữ dùm con và thôi bùng lên.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.